This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại trở về với quý vị trong một cái mùa có thể nói là chuẩn bị mùa lễ của chúng ta. Và chắc chắn rằng là những lễ lớn, những cái party cũng đang chờ đón quý vị. Nhưng mà trên thế giới này thì tất cả những cái điều, những sinh hoạt cũng vẫn còn rất là sôi động vì chiến tranh, nhất là chiến tranh tại Ukraine và Nga. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao, khỏe không?
Dạ, cũng vẫn còn rất khỏe thưa cô. Còn bên đó thì khí hậu như thế nào cô?
Trời ơi, nó lạnh quá rồi. Tối nó xuống khoảng chừng 20 mấy độ thôi.
Dạ, bên đây thì rất là mát. Nhiều khi nó chỉ xuống khoảng chừng 60 mấy, 70 mấy. Thì trong cái thời gian này thì phải nói rằng là thời tiết cũng rất là lý tưởng.
Như vậy là lý tưởng đúng rồi á.
Dạ. Và thì như cô biết đó, thời sự nóng bỏng của Hoa Kỳ thì cũng đã tạm qua. Và bây giờ thì tình hình thế giới thì cũng vẫn còn sôi động lắm thưa cô. Thì trở lại ngay cái vấn đề thế giới thì thưa cô, thì sau khi tổng thống của Syria bị lật đổ đó, thì lãnh tụ tối cao của Iran, tức là đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, tên ông này dài quá cô ơi, đã nói rằng là Hoa Kỳ và Israel đứng sau vụ sụp đổ của chính phủ của tổng thống Syria là Bashar al-Assad. Và ông cũng có ý là cáo buộc cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Thì phát biểu của ông Khamenei được đưa ra trong cái bối cảnh phe đối lập Syria đã lật đổ mau chóng chính phủ của ông Assad, thì buộc ông phải trốn sang Nga. Và cái ngày 10 tháng 12 á, thì cái phe đối lập đang cầm quyền đã bổ nhiệm ông Mohamed al-Bashir là người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp ở Syria cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2025. Thì trước đó ông al-Bashir được chỉ định là người đứng đầu chính phủ cứu nguy của phe đối lập tại Tây Bắc Syria. Thì những cái diễn biến này xảy ra mà sau khi lực lượng đối lập do nhóm gọi tắt là HTS, tức là HTS đứng đầu đó, tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus ngày 8 tháng 12, rồi dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad, thì ông Assad qua khỏi cuộc lật đổ nhiều quốc gia Bắc Phi và Ả Rập cầm quyền tới 50 năm lận. Nhưng mà không biết sao lần này lại bị lật đổ nhanh như vậy đó. Mời cô nhận định vấn đề này thưa cô.
Trước hết cần biết qua cái bối cảnh của Syria, thì Syria là một quốc gia bất ổn trong nhiều năm. Trước khi mà gia đình của Assad lên nắm quyền vào năm 1970, đảo chính là cái chuyện thường xuyên xảy ra, và các lực lượng đối lập kiểm soát vùng Tây Bắc Syria, là các lực lượng này là được Thổ Nhĩ Kỳ yểm trợ. Sau khi mà thoát nạn trong cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011, thì Bashar Assad đã củng cố cái chế độ độc tài toàn trị có thể nói là tàn bạo nhất ở Trung Đông. Mà gần đây những cái hình ảnh nhà tù của chế độ được phơi bày ra, mà phóng viên người ta tới, người ta chiếu phim này nọ đó, cho thấy rất là kinh hoàng, với những cái phòng tra tấn, và trong đó có những cái máy nó gọi là crush machine, là cái máy nghiền tù nhân á, nghe mà ghê quá. Rồi dây thắt cổ, mà tính ra trung bình mỗi ngày là có 50 người tù nhân bị treo cổ. Và cái chế độ của Assad này dĩ nhiên là có một cái quân đội rất là mạnh mẽ để hậu thuẫn. Nhưng mà tại sao cái chế độ này lại sụp đổ nhanh chóng như thế? Và như anh Huy đã nói là ông Assad này phải chạy qua Nga. Thì cái điều chính yếu là Assad đã xoay sở để tồn tại kể từ cái năm 2011, là có cái sự kết hợp của quân đội và cái lực lượng an ninh riêng của ông ta. Đặc biệt là có một cái quân đoàn gồm có những người thiểu số Alawis. Và cái nhóm người Alawis này là xem việc thay đổi chế độ là mối đe dọa đối với cái đặc quyền của họ. Nhưng mà tại sao? Vậy thì tại sao mà quân đội này dường như thậm chí là không chiến đấu để bảo vệ chế độ? Thì có nhiều giả thuyết, như là cái sự kiệt sức, cái sự thiếu tinh thần, cái sự thiếu quyết tâm từ phía quân đội của Assad, và cái sự mà họ kinh ngạc trước cái động lực của quân nổi dậy. Và đồng thời có hai cái yếu tố quan trọng hơn nữa, đó là sự thiếu hỗ trợ từ Nga và Iran, và cái lực lượng Hezbollah đã làm suy yếu cái tinh thần của quân đội Syria, khiến họ không còn muốn chiến đấu. Và thứ hai là những lời hứa ân xá và cho họ được tự trị từ phía quân nổi dậy. Thì cái sự sụp đổ bất ngờ của một trong những chế độ độc tài tàn bạo nhất ở Trung Đông đã được hàng triệu người Syria trong và ngoài nước ăn mừng, vì có một lý do chính đáng là cái đảng Baathist của gia đình Assad đã cai trị Syria liên tục kể từ năm 1963. Và năm thập niên sau này là dưới cái sự chuyên chế của Assad, của gia đình Assad, không chỉ làm cho Syria bị kiệt quệ, mà còn biến nơi này thành cái nơi đồn trú của Nga và phục vụ cho các tham vọng của Iran. Cái sự sụp đổ này là một cái bước lùi đối với các cái chế độ quân chủ Ả Rập ở vùng vịnh. Họ đã xem cái chế độ của Assad như rất là bình thường thôi, thì họ sẽ mất ảnh hưởng chính trị. Trong khi đó thì Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia ủng hộ lâu năm của quân nổi dậy, sẽ giành được ảnh hưởng rất là quan trọng. Và nhóm người Kurd, đồng minh của Hoa Kỳ, và người Ả Rập Sunni được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, và những cái nhóm quân dân khác đã khiến Assad sụp đổ. Thì như là anh Huy vừa nói đấy, là bây giờ họ là đang điều hành. Bây giờ họ cần thể hiện cái sự linh động về chính trị và ý thức hệ để trở thành một cái phần của dự án quản trị lâm thời toàn diện ở Syria. Và cái việc kiềm chế ảnh hưởng của những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ không dễ dàng. Nhưng mà cái việc mà bây giờ họ đang tham gia vào cái tiến trình chính trị, và cái triển vọng sẽ có bầu cử trong vòng một năm, cũng như là ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể là có cái tác động rất là tích cực. Và quan trọng hơn hết là cái sự sụp đổ của chế độ Assad cũng là cái sự thất bại của Nga và Iran. Có thể nói đây là cuộc cách mạng địa lý chính trị tại Trung Đông. Syria là một cái đồng minh rất là thân cận của Iran kể từ cái cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, và là cái căn cứ đáng tin cậy nhất cho các hoạt động quân sự của Nga trong nhiều thập niên. Thì vào tháng 9 năm 2015 đấy, Nga đã trở lại Trung Đông bằng cách dội bom quân nổi dậy chống lại chế độ Assad để bảo đảm là nhà độc tài của Syria vẫn nắm quyền. Sau đó thì Nga mở rộng cái căn cứ quân sự tại hải cảng Tartus và mua một căn cứ không quân tại Hmeymim để biểu dương cái sức mạnh và ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông. Nó sẽ rộng lớn hơn và sẽ đi xa hơn nữa. Nếu mà Nga mất hai căn cứ này ở Syria, thì đây sẽ là một cái đòn rất là mạnh giáng vào cái kế hoạch bành trướng của Nga trong vùng Trung Đông và Phi Châu. Là một cái căn cứ tiếp vận duy nhất của Nga tại biển Địa Trung Hải, thì cái hải cảng Tartus rất là quan trọng đối với các hoạt động quân sự và buôn lậu của Nga trên khắp thế giới và là một cái gai ở phía nam của NATO. Các căn cứ của Nga ở Syria cũng rất là quan trọng trong cái việc cung cấp cho quân đoàn châu Phi của Nga trên khắp châu Phi. Bất kể là Nga có thể giữ được cái căn cứ ở Syria hay không trong những ngày sắp tới, thì Nga cũng đã bị mất mặt rồi. Đối với các chính quyền quân phiệt ở châu Phi và bờ biển Đại Tây Dương, thì họ vừa chứng kiến cái sự bất lực của Nga vào cái thời điểm quyết định ở Syria. Việc lật đổ Assad chắc chắn sẽ gây ra những tác động đáng kể đến các cuộc xung đột khác trong khu vực. Và sự kiện Nga và Iran không có khả năng hoặc là họ không có muốn hỗ trợ Assad sẽ làm suy yếu cái lực thế lực của Hezbollah ở Lebanon, cái thế lực của Houthis ở Yemen và lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Và những cái yếu tố này có thể làm thay đổi những cái quyền lực ở trong vùng. Thì cuối cùng, Syria sẽ hy vọng là sẽ không có tệ hơn những gì đã xảy ra. Hàng triệu người Syria có cơ hội trở về nước và họ sẽ tạo ra cái sự cân bằng giữa các nhóm quân dân vũ trang và cái chủ nghĩa cực đoan. Thì phương Tây và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm đến Syria, không chỉ là trong cái việc chống sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo, mà còn tiếp tục tham gia để bảo đảm an ninh Do Thái và ngăn chặn cái chủ nghĩa cực đoan và giúp cho đất nước này phát triển trong cái thời gian tới đây.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Và trở lại cái vấn đề Hoa Kỳ, thì trong một cái diễn biến mới về cái vụ ám sát một cái CEO của cái United Healthcare đó, thì Hoa Kỳ đã công bố một cái thư viết tay của nghi phạm, và đồng thời thì tòa Bạch Ốc cũng chính thức lên tiếng về cái vụ án này. Thì khi bị bắt vào ngày 10 tháng 12 đó, thì Luigi Mangione đó là nghi phạm vụ ám sát cái ông CEO của United Healthcare đó, bị phát hiện mang theo một cái lá thư viết tay dài tới 3 trang, được cho là bản tuyên ngôn về động cơ gây án của anh ta. Thì theo tờ New York Times, thì sau khi mà phân tích tài liệu của Mangione đó, thì bao gồm nhật ký và thư, thì Sở Cảnh sát thành phố New York kết luận rằng là nghi phạm này coi vụ ám sát như là điều cần thiết, vì những gì anh ta làm á, anh ta tin rằng á, là tham nhũng trong, đã có tham nhũng trong ngành chăm sóc sức khỏe. Thì theo Mangione đó, thì hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ có chi phí rất là đắt đỏ nhất thế giới, nhưng mà người Hoa Kỳ thì chỉ xếp thứ 42 thế giới về tuổi thọ. Thì nghi phạm nói thẳng luôn á, là cái công ty United Healthcare đó ngày càng phát triển hơn, nhưng mà tuổi thọ của khách hàng thì không được như vậy. Thì là ông Mangione cũng viết là những kẻ ký sinh trùng này đáng bị trừng phạt. Thì xin cô cho biết ý kiến về vấn đề này thưa cô.
Thì đây là một cái sự kiện cũng đáng quan tâm, nhưng mà nó lại trùng hợp với cái thời điểm là chính phủ mới của ông Trump đang có một kế hoạch là coi như là thay đổi hết tất cả những cái hệ thống ở trong chính phủ. Thì ở đây đó thì cô cũng không có muốn đào sâu về cái chết của ông giám đốc bảo hiểm United Healthcare, nhưng mà cô chỉ xin đưa ra một cái góc nhìn trong cái bối cảnh như cô vừa nói là chính phủ mới của Tổng thống Trump đang vạch ra kế hoạch cải tổ toàn diện, trong đó có lĩnh vực an sinh xã hội và Medicare. Thì cần nói rõ ở đây là cánh tả và đảng Dân Chủ luôn xuyên tạc rằng là đảng Cộng Hòa, nhất là Tổng thống Trump, sẽ cắt giảm tiền an sinh xã hội và Medicare. Nhưng mà sự thật thì không ai có quyền cắt giảm tiền an sinh xã hội, và đảng Cộng Hòa từ trước tới nay không bao giờ làm cái chuyện này. Và bây giờ thì cái chiều hướng cải tổ của chính phủ ông Trump là không để cho an sinh xã hội và Medicare bị lạm dụng. Thì chúng ta đều biết là cái hệ thống bảo vệ sức khỏe của Hoa Kỳ đều là do tư nhân điều hành, từ các bệnh viện cho tới các tập đoàn của mấy ông bác sĩ, rồi tới các hãng bào chế dược phẩm. Tuy nhiên cái hệ thống tư nhân này nó có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với hệ thống bảo hiểm sức khỏe do chính phủ điều hành, đó là Medicare của liên bang và Medicaid của tiểu bang. Và cái sự gian lận về Medicare của một số bác sĩ vô lương tâm đã cấu kết với các nhà thuốc đã từng xảy ra, và chỉ nói riêng trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng đã có. Thì điển hình là cái câu chuyện sau đây mà cô trích ở cái Việt Báo, cái số ngày 7 tháng 4 năm 2023. Nó kể cái câu chuyện như thế này. Dược sĩ Sandy Mai Trang Nguyễn, 42 tuổi, ở Irvine, sẽ phải ngồi tù 15 năm sau khi bị kết tội lừa gạt chương trình y tế quân đội Hoa Kỳ TRICARE trong số hơn 11 triệu đô la. Cô Nguyễn này cũng bị buộc tội phải trả tiền bồi thường cho TRICARE tại phiên tòa tuyên án hôm thứ 23 tháng 4, 2023, tại Tòa án Liên bang ở Los Angeles. Một bồi thẩm đoàn đã kết án cô Nguyễn vào tháng 11 vừa qua với 21 tội danh gian lận về y tế và một tội danh cản trở cuộc kiểm toán của liên bang. Nguyễn là dược sĩ trưởng tại Irvine Wellness Pharmacy ở Irvine. Dưới sự giám sát của Nguyễn đã bán khoảng 1.150 đơn thuốc tổng hợp, là thuốc giảm đau, thuốc trị sẹo và chữa cái chứng đau nửa đầu, mà TRICARE đã hoàn trả hàng chục nghìn đô la cho mỗi đơn thuốc. Gần như tất cả các đơn thuốc đều là giả và được gửi đến nhà thuốc bởi những cái người tiếp thị, những người được trả hoa hồng lên tới 50% số tiền mà nhà thuốc nhận từ TRICARE. Nguyễn cũng bị kết tội cản trở cuộc kiểm toán liên bang bằng cách cung cấp các đơn thuốc giả, cắt và dán để che đậy nỗ lực của TRICARE nhằm xác thực hàng triệu đô la được trả cho cùng một đơn thuốc. Thì tới đây là cô ngưng trích. Thì cá nhân của cô cũng biết là trước đó đã có những bác sĩ, những nha sĩ gian lận Medicare trong cộng đồng người Việt Nam tại Nam California hồi thập niên 1980. Mà cái vụ này đã làm chấn động dư luận một thời. Thì những cái người này đó đã gian lận một cách trắng trợn và xem thường luật pháp đến nỗi là rất là buồn cười, là có một cái ông nha sĩ đã tính tiền nhổ răng cho một bệnh nhân trên 40 cái, trong khi đó thì một người bình thường chỉ có 32 cái răng mà thôi. Nếu mà còn nói về welfare, tức là tiền an sinh xã hội, thì có vô số chuyện được truyền miệng với nhau. Họ xúi dục nhau ăn cắp một cách vô tội vạ, và những người gian lận này thì nghĩ rằng họ rất là khôn lanh. Một cái hình thức gian lận rất phổ thông là đi làm lãnh tiền mặt, không khai thuế, không khai để trốn thuế và để được lãnh welfare và food stamp. Cao hơn một bậc là những ông bà có nghề nghiệp, có nhà cao cửa rộng, có xe hơi sang trọng, nhưng mà khi đến tuổi về già, họ bỗng trở nên homeless, không còn tài sản, rất là nghèo, trong ngân hàng trương mục hàng tháng không quá 2.000. Đó là những điều kiện vừa đủ để được hưởng tiền săn sóc người già rất là hậu hĩnh, ngoài cái tiền Medicare mà họ đương nhiên là được thụ hưởng rồi. Thì cô nghĩ đây là một những cái trò gian lận rất là dơ bẩn và là một cái hành vi phạm pháp cần phải được chấm dứt. Cá nhân của cô rất là hoan hô và hoàn toàn ủng hộ cái kế hoạch cải tổ của chính phủ Trump, không những trong cái lĩnh vực này mà còn trong các lĩnh vực khác nữa.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Một cái vấn đề kế tiếp là tổng thống đắc cử Donald Trump, ông nói ông chắc chắn sẽ cân nhắc cái việc Hoa Kỳ sẽ rời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà mình gọi tắt là NATO. Mà nếu các đồng minh châu Âu không trả tiền các hóa đơn bảo vệ an ninh cho Washington, thì ông Trump cho rằng là các nước thành viên châu Âu trong NATO đã lợi dụng Hoa Kỳ về thương mại. Và ông nói thêm là họ không nhập cảng xe hơi của Mỹ, không nhập cảng thực phẩm của Hoa Kỳ, họ cũng chả có nhập cảng bất kỳ thứ gì của chúng ta, thì vấn đề đó rất là xấu hổ. Thì trong nhiệm kỳ trước của mình thì ông Trump cũng đã liên tục gây áp lực lên các quốc gia châu Âu để tăng chi tiêu quân sự, yêu cầu họ dành ít nhất là 3% GDP cho quốc phòng nhằm bảo đảm đóng góp công bằng vào an ninh tập thể trong NATO. Không biết là cô nhận xét vấn đề này như thế nào, mà nếu mà rút khỏi NATO thì không biết là Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng thế nào không thưa cô?
Thì cô chưa chắc là ông Tổng thống Trump sẽ để Hoa Kỳ rời khỏi tổ chức NATO, và có thể đây là một cái áp lực mới để các quốc gia thành viên ở Âu Châu phải gia tăng cái sự đóng góp của họ lên 3% GDP cho quốc phòng. Thì cái ngân khoản này không phải là được dùng để bảo vệ an ninh cho Washington, mà là để bảo vệ an ninh cho các quốc gia của chính họ. Vì Âu Châu là bị áp lực của Nga, còn Hoa Kỳ thực tế thì hoàn toàn không có bị áp lực của Canada hay là của Mexico. Đây là một cái sự thật hiển nhiên mà ai cũng nhìn thấy hết. Nếu mà Hoa Kỳ rút khỏi NATO thì chắc là sẽ không bị ảnh hưởng gì về mặt an ninh, ngoại trừ không còn được cái tiếng thơm là hào phóng, và Hoa Kỳ sẽ mất cái vai trò vú em cho cả thế giới. Nhưng mà cái chuyện rút khỏi NATO chắc không xảy ra. Cô nghĩ là chỉ là cái màn khích tướng của ông Trump mà thôi. Thì theo ý kiến rất là chủ quan của cô thì là mới đây là ông Trump có chỉ trích cái việc Ukraine bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Nga. Và cái lời chỉ trích này đã khiến cho bà chủ tịch Liên Âu đùng đùng nổi giận lên. Bà tuyên bố rằng là tôi không có ngán ông Trump, và đồng minh Liên Âu của chúng tôi có trách nhiệm là phải bảo đảm an ninh cho Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ quân sự và tài chính lâu dài cho Ukraine. Thì cô thấy là chỉ một câu nói này của ông Trump mà đã thay đổi cái thái độ mà yểm trợ trước nay xìu xìu ễn ễn của Liên Âu và của NATO, chuyển sang cái thái độ yểm trợ Ukraine mà rất là mạnh mẽ như là bà chủ tịch Liên Âu bà vừa tuyên bố. Thì như vậy rất là quá tốt cho Hoa Kỳ. Thì như vậy thì là chúng ta có thể tiết kiệm được hàng chục tỷ Mỹ kim nếu mà Liên Âu ra tay hào phóng hơn với Ukraine, chia sẻ gánh nặng mà Hoa Kỳ đã gánh vác trong 2 năm qua. Cái điều này là rất là công bình. Thì cô xin hoan hô bà chủ tịch Liên Âu, bà tên là Von der Leyen. Ok. Bây giờ thì cô cũng xin bàn tiếp về cái kế hoạch cải tổ của chính phủ Trump trong cái lĩnh vực ngoại viện. Nhân nói về cái vụ mà viện trợ cho Ukraine, thì từ trước tới nay ai cũng cho rằng là Hoa Kỳ có bổn phận phải lo cho cả thế giới, là phải chi tiền viện trợ vô điều kiện và rộng rãi cho các cơ cấu trong tổ chức Liên Hợp Quốc, cũng như là viện trợ cho các quốc gia nghèo và chậm tiến. Tuy nhiên, tới nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump thì ông đã lên tiếng cảnh cáo về cái sự hào phóng này. Nhiều khi nó không mang lại hiệu quả, mà rõ ràng là Hoa Kỳ đã bị lợi dụng một cách tối đa. Vì vậy, ông Trump đã có những cắt giảm ở một vài lĩnh vực, và quan trọng nhất là như đã nói là yêu cầu các quốc gia thành viên NATO tại Âu Châu phải đóng đủ cái tiền mà họ cam kết là 2% của GDP. Thì ngay lúc đó đây là ông Trump bị lên án là keo kiệt, là không đáng mặt lãnh tụ của một siêu cường, nhất là không chơi đẹp với các quốc gia đồng minh. Nhưng mà Tổng thống Trump đã không sai khi nói rằng Hoa Kỳ bị các quốc gia châu Âu trong NATO lợi dụng về thương mại. Trong cái nhiệm kỳ 1 thì Tổng thống Trump đã yêu cầu là Liên Âu nên mua cái khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ để cân bằng thương mại giữa hai bên, đồng thời cũng tránh được cái sự mà Liên Âu đã phụ thuộc nặng nề với Nga về khí đốt. Nhưng mà đồng minh Liên Âu đã làm ngơ với đồng minh Hoa Kỳ. Như vậy thì là không biết là ai không chơi đẹp với ai đây. Thì Tổng thống Trump cũng không sai khi mà cắt giảm những cái chi tiêu phi phạm cho những cái chương trình của các tổ chức phi chính phủ mà mình gọi tắt là NGO, là ngô. Mà kết quả là con số zero to tướng, nếu không nói là những cái chương trình đó là chỉ nuôi béo những cái người điều hành của các tổ chức NGO đó mà thôi. Thì được biết hàng năm là Hoa Kỳ chi khoảng 70 tỷ Mỹ Kim cho ngoại viện, và đã có những nghiên cứu khẳng định rằng viện trợ nước ngoài không mang lại hiệu quả. 86% viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ là về kinh tế, và Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ cho nhiều quốc gia, đa số là ở châu Phi. Thì những nước này là có một cái lịch sử độc, họ phải vật lộn trong cái thời gian dài để đạt được tiến bộ về kinh tế. Nhưng mà một ca sĩ chính thức của ban nhạc rock U2 là Bono, cái ông này đã làm việc với các quốc gia nghèo đói trong nhiều thập niên để giúp họ phát triển kinh tế. Nhưng mà cuối cùng thì Bono kết luận rằng viện trợ chỉ là giải pháp tạm thời. Thương mại và chủ nghĩa tư bản tự do kinh doanh đã giúp nhiều người thoát khỏi đói nghèo hơn là viện trợ. Thì từ năm 1989, một cái lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện kết luận rằng các chương trình viện trợ của Hoa Kỳ không còn thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài hoặc là thúc đẩy phát triển về kinh tế. Và vào thập niên 1990 là Viện Nghiên cứu Cato tuyên bố rằng sự thất bại của các chương trình viện trợ thông thường giữa chính phủ với chính phủ đã được công nhận rộng rãi. Nó dẫn đến cái toàn bộ quá trình viện trợ nước ngoài bị giám sát một cách chặt chẽ hơn. Vào cái lực lượng đặc nhiệm dưới thời Tổng thống Clinton cũng thừa nhận rằng mặc dù đã nhận được viện trợ nhiều thập niên, nhưng mà hầu hết các nước ở châu Phi và một số ở khu vực của Mỹ Châu Latin, của châu Á và Trung Đông đều có cái nền kinh tế tồi tệ hơn so với 20 năm trước. Và việc cung cấp ngoại viện cho những chính trị gia cầm đầu chính phủ là một phương thức thất bại hoàn toàn. Thì ông cựu dân biểu Texas là Ron Paul đã từng nói rằng viện trợ nước ngoài là lấy tiền từ những người nghèo của một quốc gia giàu có để trao cho những người giàu của một quốc gia nghèo. Thì cái việc trao ngoại viện cho các chính trị gia cầm đầu các chính phủ là những người sau đó họ có thể sử dụng cái số tiền này để chi trả cho các ưu đãi chính trị và duy trì cái quyền lực chính trị của họ và làm cản trở cái sự chấp nhận cần thiết của thị trường tự do. Trong khi đó thì cái chủ nghĩa tư bản với thị trường tự do là mô hình kinh tế duy nhất đã chứng minh được cái hiệu quả trong cái việc tăng cường sự thịnh vượng của con người trên quy mô lớn. Thì cô hy vọng là cái kế hoạch cắt giảm những cái phi phạm tiền bạc do chính phủ mới của Tổng thống Trump đề xướng sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Cho dù cái viện trợ cho nước ngoài chỉ chiếm 1% trong cái tổng số ngân sách quốc gia, nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay là nước Mỹ đang mang nợ công là 35.000 tỷ, và cái số nợ này nó sẽ tiếp tục gia tăng, thì cái chuyện cắt giảm những cái phung phí vô ích là cái điều cần phải làm.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của cô và sự nhận xét của cô. Thì thưa quý thính giả, tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Chuyển điều trông thấy và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình lần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn cô và cũng xin được hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô và gia đình cuối tuần rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và kính chúc quý thính giả cùng anh Huy một cuối tuần vui vẻ, may mắn, và chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần tới. Xin kính chào, tạm biệt.